Tương ưng thứ 21. Tương ưng tỷ kheo. Bhikkhu Sanyutta. Một La Mã. Kinh Kolita. Kolita Sutta. 235. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana tại vườn ông Anatha Pindika. Tại đấy, Tôn giả Maha Moggallana, đại mục Kiền Liên, gọi các tỷ kheo. Này các hiền giả tỷ kheo. Thưa vâng hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Maha Moggallana. Tôn giả Maha Moggallana nói: Ở đây, này hiền giả, trong khi tôi đọc trú tỉnh cư, tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên. Thánh im lặng được gọi là thánh im lặng. Thế nào là thánh im lặng? Rồi này các hiền giả, tôi suy nghĩ như sau. Ở đây, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Như vậy gọi là thánh im lặng. Rồi này các hiền giả, tôi diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này các hiền giả, khi tôi an trú với sự an trú như vậy, các tưởng câu hữu với tầm, các tác ý hiện khởi và hiện hành. Rồi này các hiền giả, Thế Tôn bằng thần thông đến với tôi và nói: Moggallana, Moggallana, chớ có phóng dật. Này Bà La Môn, đối với thánh im lặng, hãy an trú tâm vào thánh im lặng, hãy chú nhất tâm vào thánh im lặng, hãy chú định tâm vào thánh im lặng. Rồi này các hiền giả, sau một thời gian, tôi diệt tầm và tứ, chứng và trú vào thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này các hiền giả, nếu ai nói một cách chân chánh, sẽ nói như sau. Được bậc đạo sư hỗ trợ, vị đệ tử chứng đạt đại thắng trí. Người ấy nói một cách chân chánh, sẽ nói về tôi. Được bậc đạo sư hỗ trợ, vị đệ tử chứng đạt đại thắng trí. Hai La Mã. Kinh Upatissa. Upatissa Sutta. 236. Trú ở Savatthi. Tại đấy, Tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo. Này các hiền giả tỷ kheo. Thưa vâng hiền giả. Các vị tỷ kheo ý vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói: Ở đây, này các hiền giả, trong khi tôi đọc trú tỉnh cư, tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên. Có cái gì trong đời khi bị biến hoại, trạng huống đổi khác, có thể khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não? Rồi này các hiền giả, tôi suy nghĩ, không có cái gì trong đời khi bị biến hoại, trạng huống đổi khác, có thể khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Sariputta: Bậc đạo sư, này hiền giả Sariputta, có cái gì trong đời khi bị biến hoại, trạng huống đổi khác, có thể khởi lên nơi hiền giả sầu, bi, khổ, ưu, não? Bậc đạo sư, này hiền giả Ananda, không có cái gì trong đời khi bị biến hoại, trạng huống đổi khác, có thể khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não. Nhưng ta có thể suy nghĩ, mong rằng bậc đại thế lực, bậc đạo sư có đại thần thông, có đại uy lực, chớ có biến diệt. Nếu bậc Thế Tôn ấy an trú lâu dài, thời như vậy thật là hạnh phúc cho quần sanh, thật là an lạc cho quần sanh. Vì lòng từ mẫn cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy, đối với Tôn giả Sariputta, ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, tùy miên, được khéo đoạn trừ đã lâu ngày. Do vậy, đối với Tôn giả Sariputta, dầu cho bậc đạo sư có biến hoại, trạng huống có đổi khác, cũng không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Ba La Mã. Kinh Cái Ghè. Gata Sutta. 237. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại vườn ông Anatha Pindika, cấp cô độc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta và Tôn giả Maha Moggallana cùng ở Rajagaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc, chung một tinh xá. Rồi Tôn giả Sariputta từ chỗ độc cư thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Maha Moggallana. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Maha Moggallana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Maha Moggallana: Này hiền giả Moggallana, các căn của hiền giả thật là tịch tịnh, sắc mặt thật là thanh tịnh, trong sáng. Có phải hôm nay Tôn giả Maha Moggallana an trú với sự an trú tịnh lạc? Thưa hiền giả, hôm nay tôi an trú với sự an trú thô thiển. Tôi có được một cuộc pháp thoại. Với ai? Tôn giả Maha Moggallana có được một cuộc đàm luận về chánh pháp. Thưa hiền giả, tôi có một cuộc pháp thoại với Thế Tôn. Ở xa, thưa hiền giả, là Thế Tôn. Hiện nay Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anatha Pindika. Có phải Tôn giả Maha Moggallana đi đến Thế Tôn bằng thần thông, hay Thế Tôn đi đến Tôn giả Maha Moggallana bằng thần thông? Thưa hiền giả, tôi không đi đến Thế Tôn bằng thần thông, và Thế Tôn cũng không đi đến tôi bằng thần thông. Tôi như thế nào thời Thế Tôn được thiên nhãn thanh tịnh, cả thiên nhĩ như vậy? Thế Tôn như thế nào thời tôi được thiên nhãn thanh tịnh, cả thiên nhĩ như vậy? Như thế nào là cuộc pháp thoại giữa Tôn giả Maha Moggallana với Thế Tôn? Ở đây, thưa hiền giả, tôi bạch với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây tinh cần, tinh tấn, Arada Viriyo, được gọi là tinh cần, tinh tấn. Như thế nào, bạch Thế Tôn, là tinh cần, tinh tấn? Khi được nghe nói vậy, thưa hiền giả, Thế Tôn nói với tôi, ở đây, này Moggallana, tỷ kheo sống tinh cần, tinh tấn, dầu cho da, dây gân và xương có khô héo, dầu thịt và máu có héo tàn trên thân tôi, cái gì có thể lấy sức lực của người, tinh tấn của người, nỗ lực của người có thể đạt được? Nếu chưa đạt được, thời tinh tấn sẽ không bao giờ dừng nghỉ. Như vậy, này Moggallana, là sự tinh cần, tinh tấn. Như vậy, này hiền giả, là cuộc pháp thoại giữa Thế Tôn và tôi. Ví như, này hiền giả, một đống hòn sạn nhỏ đem đặt dài theo Hy Mã Lạp Sơn, vua các loài núi. Cũng vậy, là chúng tôi được đem đặt dài theo Tôn giả Maha Moggallana. Mong rằng Tôn giả Maha Moggallana, bậc đại thần thông, đại uy lực, nếu muốn, hãy sống cho đến một kiếp. Ví như, này hiền giả, một nắm muối nhỏ được đem đặt dài theo một ghè muối lớn. Cũng vậy, là chúng tôi được đem đặt dài theo Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện xưng tán thán, tán dương. Như vị Xá Lợi Phất, về trí tuệ, giới luật, và cả về tịch tịnh, ông là bậc đệ nhất, tỷ kheo đạt bỉ ngạn, cũng là bậc tối thượng. Như vậy, hai bậc Long Tượng Ý, Naga, cùng nhau hoan hỷ, tán thán trong câu chuyện khéo nói, khéo thuyết. Bốn La Mã Kinh Tân Tỷ Kheo Navasutta 238. Trú ở Savatthi. Lúc bấy giờ, một tân tỷ kheo sau khi đi khất thực, ăn xong, trên đường trở về, đi vào tinh xá, rảnh rỗi, im lặng, vân vân, không biết làm gì, không phụ việc với các tỷ kheo trong thời gian may y. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, có một tân tỷ kheo sau khi đi khất thực, ăn xong, trên đường trở về, đi vào tinh xá, rảnh rỗi, im lặng, phân vân, không biết làm gì, không phụ việc với các tỷ kheo trong thời gian may y. Rồi Thế Tôn gọi một tỷ kheo. Hãy đến, này tỷ kheo, nhân danh ta, hãy gọi tỷ kheo ý và nói, này hiền giả, bậc đạo sư cho gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến tỷ kheo kia. Sau khi đến, nói với tỷ kheo ý, thưa hiền giả, bậc đạo sư cho gọi hiền giả. Thưa vâng, này hiền giả. Tỷ kheo ấy vâng đáp tỷ kheo kia, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tỷ kheo đang ngồi xuống một bên, có thật chăng, này tỷ kheo, sau khi đi khất thực, ăn xong, trên đường trở về, sau khi vào tinh xá, ông rảnh rỗi, im lặng, vân vân không biết làm gì, không phụ việc với các tỷ kheo trong thời gian may y. Bạch Thế Tôn, con làm việc của con. Rồi Thế Tôn, với tâm của mình, biết tâm tỷ kheo ý, liền gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các ông chớ có bực phiền với tỷ kheo này. Này các tỷ kheo này chứng được, không có khó khăn. Nikama Lapi, chứng được không có mệt nhọc, chứng được không có phiền phức bốn thiền thuộc tăng thượng tâm. Abhicheta Sikkhanang, hiện tại lạc trú. Vị ấy còn ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Mà vì mục đích này, con các lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn thuyết như vậy, sau khi bậc thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm, kẻ sống buông thả này, kẻ ít nghị lực này, không thể đạt niết bàn, giải thoát mọi khổ đau, vị tỷ kheo trẻ này là một người tối thượng, chiến thắng ma quân xong, thọ trì thân tối hậu. Năm La Mã Kinh Sujata Sujata Sutta 239. Trú ở Savatthi. Rồi Tôn giả Sujata đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy Tôn giả Sujata từ đằng xa đi đến, thấy vậy liền gọi các tỷ kheo. Cả hai phương diện, này các tỷ kheo, thiện nam tử này thật sự chói sáng. Vị ấy đẹp trai, ưa nhìn, khả ái, đầy đủ với nhan sắc tối thượng. Vị ấy còn ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Mà vì mục đích này, con các lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn nói như vậy, vân vân, bậc đạo sư lại nói thêm. Tỷ kheo này sáng chói, với tâm tư chánh trực, ly kiết sử, ly ách, không chấp, không sanh lại, chiến thắng ma quân xong, thọ trì thân tối hậu. Sáu La Mã Kinh Lakundaka Baditya Lakundaka Baditya Sutta 240. Trú ở Savatthi. Rồi Tôn giả Lakundaka Baditya đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy Tôn giả Lakundaka Baditya từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền gọi các tỷ kheo. Các ông có thấy không? Này các tỷ kheo kia đang đi đến, xấu xí, khó nhìn, còm lưng, bị các tỷ kheo khinh miệt. Thưa có, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, có đại thần thông, có đại uy lực. Thật không dễ gì đạt được sự chứng đắc mà trước kia vị tỷ kheo ấy chưa chứng đắc. Và cả đến mục đích mà con một lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tức vị ấy còn ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Mà vì mục đích này, con các lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn thuyết như vậy, sau khi bậc thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Thiên nga, cò, chim, công, voi và nai có chấm, tất cả sợ sư tử, dầu thân không đồng đều, Cũng vậy giữa loài người, nếu kẻ có trí tuệ, ở đấy vị ấy lớn, không như thân kẻ ngu. Bảy La Mã Kinh Visakha Visakha Sutta 241. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Vesali, Tỳ Xá Ly, tại Mahavana, Đại Lâm, chỗ trùng các giảng đường. Lúc bấy giờ, tôn giả Visakha thuộc dòng họ Panchala, trong giảng đường đang thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với những lời lễ độ thân hữu, không phun nước miếng, giải thích nghĩa lý thích hợp, không chấp trước. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy đi đến giảng đường. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, trong hội trường ai đã thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với những lời lễ độ, thân hữu, không phun nước miếng, giải thích nghĩa lý thích hợp, không chấp trước. Bạch Thế Tôn, tôn giả Visakha thuộc dòng họ Panchala, trong hội trường thuyết giảng pháp thoại cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với những lời lễ độ thân hữu, không phun nước miếng, giải thích nghĩa lý thích hợp, không chấp trước. Rồi Thế Tôn cho gọi tôn giả Visakha thuộc dòng họ Panchala và nói: lành thay Visakha, lành thay, này Visakha, ông thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, vân vân, không chấp trước. Thế Tôn thuyết như vậy, sau khi bậc thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Họ biết bậc hiền triết, khi vị này lẫn lộn với các kẻ ngu si, dầu vị này không nói, và họ biết vị ấy, khi vị này nói lên lời thuyết giảng, liên hệ đến bất tử. Hãy để vị ấy nói, làm sáng chói chánh pháp. Hãy để vị nêu cao, lá cờ các bậc thánh, lá cờ bậc hiền thánh, là những lời khéo nói. Lá cờ bậc hiền thánh, chính là lời chánh pháp. Tám La Mã Kinh Nanda Nanda Sutta 242. Trú ở Savatthi, rồi tôn giả Nanda, con của di mẫu của Thế Tôn, đắp những y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ mắt, cầm bát sáng chói đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Nanda đang ngồi xuống một bên: Như vậy là không xứng đáng cho ông, này Nanda, là con một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại mang những y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ con mắt và mang bát sáng chói. Như vậy là xứng đáng cho ông, này Nanda, là con một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là sống trong rừng, sống đi khất thực, sống mặc áo phấn tảo, và sống không mong đợi các dục vọng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, bậc thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Ta mong được nhìn thấy Nanda sống trong rừng, mặc áo phấn tảo y, sống với những đồ ăn, biết là đã vứt bỏ, không mong chờ dục vọng. Rồi tôn giả Nanda sau một thời gian trở thành một vị sống trong rừng, ăn đồ ăn khất thực, mang y phấn tảo, không mong đợi các dục vọng. Chín La Mã Kinh Tissa Tissa Sutta 243. Trú ở Savatthi, tôn giả Tissa, cháu của phụ vương của Thế Tôn, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, khổ đau, sầu muộn, nước mắt tuôn chảy. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Tissa: Này Tissa, vì sao ông ngồi khổ đau, sầu muộn, nước mắt tuôn chảy? Vì rằng, bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo nhất loạt mắng nhiếc và nhạo báng con. Vì rằng, này Tissa, ông nói tất cả và không kham nhẫn người khác nói. Như vậy, không xứng đáng cho ông, này Tissa, là con một lương gia vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại nói tất cả và không kham nhẫn người khác nói. Như vậy là xứng đáng cho ông, này Tisha, là con một lương gia vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là đã nói và kham nhẫn người khác nói. Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, Bậc Đạo Sư lại nói thêm. Sao ông lại phẫn nộ? Chớ có nên phẫn nộ. Không phẫn nộ, Tisha, thật tốt đẹp cho ông. Hãy nhiếp phục phẫn nộ, kiêu mạn và sang tham. Hỡi Tisha, hãy sống, sống đời sống phạm hạnh. 10 La Mã Kinh Thera Namaka Thera Namaka Sutta 244. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một tỷ kheo tên là Thera Namaka, tên trưởng lão, sống độc trú và tán thán hạnh sống độc trú. Vị ấy đi vào làng khất thực một mình, đi về một mình, ngồi vắng lặng một mình, đi kinh hành một mình. Rồi các tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, có tỷ kheo tên là Thera Namaka, sống độc trú, và tán thán hạnh sống độc trú, vân vân, đi kinh hành một mình. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo, này tỷ kheo, hãy đến, hãy nhân danh ta gọi tỷ kheo Thera Namaka. Này hiền giả Thera, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, rồi đi đến tỷ kheo Thera. Sau khi đến, tỷ kheo ấy nói với tỷ kheo Thera. Này hiền giả Thera, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Thera vâng đáp tỷ kheo ý và đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Thera đang ngồi một bên. Có thật chăng, này Thera, ông sống độc trú và tán thán hạnh sống độc trú? Thưa có, bạch Thế Tôn. Như thế nào, này Thera, ông sống độc trú và tán thán hạnh sống độc trú? Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi vào làng khất thực một mình, con đi về một mình, con ngồi vắng lặng một mình, con đi kinh hành một mình. Như vậy, bạch Thế Tôn, con sống độc trú và tán thán hạnh sống độc trú. Đấy là sống độc trú, này Thê Ra, ta không nói đấy không phải vậy. Này Thê Ra, có một cách làm viên mãn độc trú với các chi tiết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này Thê Ra, thế nào là độc trú được làm viên mãn với các chi tiết? Ở đây, này Thê Ra, cái gì đã qua được đoạn tận, cái gì sắp đến được từ bỏ? Đối với những tự ngã, lợi đắc hiện tại, dục tham được khéo nhiếp phục. Như vậy, này Thê Ra, là độc trú được làm viên mãn với các chi tiết. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, Bậc Đạo Sư lại nói thêm. Ai chiến thắng tất cả, ai hiểu biết tất cả, ai là bậc thiện trí, mọi pháp không ô nhiễm. Ai từ bỏ tất cả, ái tận được giải thoát, ta nói chính người ấy, thật là vị độc trú. 11 La Mã Kinh Maha Kapina Maha Kapina Sutta 245. Trú ở Savatthi, rồi tôn giả Maha Kapina đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy tôn giả Maha Kapina từ đàng xa đi đến. Sau khi thấy, Thế Tôn liền gọi các tỷ kheo. Các ông có thấy không? Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo kia đi đến, da bạc trắng, ốm yếu, với cái mũi cao. Thưa có, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, có đại thần thông, có đại uy lực, thật không dễ gì đạt được sự chứng đắc mà trước kia vị tỷ kheo ấy chưa chứng đắc. vị ấy còn ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Mà vì mục đích này, con các lương gia chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Sát lỵ là tối thượng giữa mọi loài chúng sanh, với những ai nương tựa vào vấn đề giai cấp, bậc minh hạnh cụ túc, tối thượng giữa trời người. Ngày mặt trời chói sáng, đêm mặt trăng chói sáng, trong tấm áo chiến bào sát lỵ được chói sáng, trong thiền định thiền tri Bà La Môn chói sáng, nhưng suốt cả đêm ngày Phật chói sáng hào quang. 12 La Mã Kinh Thân Hữu Sahayaka Sutta 246. Trú ở Savatthi, rồi 2 tỷ kheo thân hữu, đệ tử của tôn giả Maha Kapina đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy 2 tỷ kheo ấy từ đàng xa đi đến. Thấy vậy, Thế Tôn liền gọi các tỷ kheo: Các ông có thấy không? Này các tỷ kheo, 2 tỷ kheo thân hữu ấy đang đi tới. Cả 2 là đệ tử của tôn giả Maha Kapina. Thưa có, bạch Thế Tôn. 2 tỷ kheo ấy có đại thần thông, có đại uy lực. Thật không dễ gì đạt được sự chứng đắc mà trước kia những tỷ kheo ấy chưa chứng đắc. Các vị ấy còn ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Mà vì mục đích này, con các lương gia chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Tỷ kheo thân hữu này, lâu ngày cùng chung sống trong diệu pháp Phật thuyết giảng. Tôn giả Kapina khéo léo huấn luyện họ trong chánh pháp vi diệu, do bậc thánh thuyết giảng, chiến thắng ma quân xong, thọ trì thân tối hậu.